Nước Úc đang giữa mùa thu và mùa thu ở Úc thật đẹp. Trong những khu vườn ta có thể thấy có ba màu, diệp lục, vàng, đỏ. Bầu trời thì có màu xanh hay xám, thỉnh thoảng buổi chiều trên trời lại có cầu vồng với bảy màu thật rực rỡ. Mùa thu thường gây cảm xúc nơi các nghệ sĩ và có lẽ màu sắc cũng là một yếu tố làm cho mùa thu trở thành một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt của nghệ sĩ, phải không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Đúng vậy đó, màu sắc luôn luôn gợi cảm xúc và mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Màu diệp lục thường được xem là biểu tượng của thiên nhiên, của tuổi trẻ. Màu xanh da trời thường là biểu tượng của sự bình yên, sự thanh khiết. Màu đỏ thường được xem là biểu tượng của năng lực, của sự đam mê, của khát vọng, của sự nguy hiểm, vân vân. Nghĩa là mỗi màu đều có rất nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau tùy theo cái quan niệm văn hóa của mỗi xã hội và mỗi thời đại. Và cái sự phong phú về ý nghĩa của màu sắc nó cũng khêu gợi cái ý tưởng và gây nhiều cảm hứng nơi các nghệ sĩ. Cho nên họ rất thích màu sắc. Không nói gì đến các họa sĩ mà nhà văn hay nhạc sĩ cũng rất thích màu sắc.
Có lẽ mỗi màu sắc không chỉ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau mà những ý nghĩa ấy nhiều khi còn mâu thuẫn với nhau nữa. Chẳng hạn như là màu vàng. Nó vừa có ý nghĩa là niềm vui mà đồng thời nó lại có ý nghĩa là sự phản bội hoặc là sự giả dối. Mà đã phản bội hay là giả dối thì còn gì mà vui nữa ha thằng Ngọc Tuấn?
Thì dĩ nhiên là vậy rồi. Cho đến khi sử dụng màu sắc như những biểu tượng mang ý nghĩa thì các nghệ sĩ phải khéo léo để đưa chúng vào đúng cái ngữ cảnh, đúng cái hoàn cảnh của văn hóa và xã hội. Chứ nếu không thì rất dễ bị hiểu lầm. Màu vàng có thể có rất nhiều ý nghĩa biểu tượng, chẳng hạn như niềm vui, niềm hạnh phúc, sự phản bội, sự dối trá, sự lạc quan, mùa hè, triết lý, sự hèn nhát, sự ghen tuông, sự bệnh hoạn, vân vân, nhiều lắm. Trong Ấn Độ giáo thì màu vàng nghệ đó lại được xem là màu thiêng liêng nhất, tượng trưng cho ngọn lửa đốt cháy hết những điều nhơ nhuốc trong con người.
Màu vàng thật là thú vị rồi. Bây giờ đến màu diệp lục thì thường nó sẽ mang ý nghĩa về thiên nhiên và sức khỏe. Nhưng mà các lá cờ của những nước Hồi giáo lại thường có màu diệp lục. Vậy có phải phiên dịch là những dân tộc yêu thiên nhiên không anh?
Họ cũng có yêu thiên nhiên mà chắc là cũng không có yêu thiên nhiên bằng những cái người Á Đông như là người Nhật đâu. Những cái màu diệp lục trên những lá cờ của các nước Hồi giáo thì lại không mang ý nghĩa về thiên nhiên mà lại mang ý nghĩa khác. Theo cái kinh Quran thì màu diệp lục là màu của thiên đường, là màu của tất cả những y phục trên thiên đường, tất cả những chiếc ghế, những tấm thảm trên thiên đường. Vì vậy cho nên họ có cái màu diệp lục ở trên lá cờ của họ.
Bây giờ thì đã hiểu là tại sao những nước Hồi giáo là thường có màu diệp lục trên lá cờ.
Đúng rồi.
Bây giờ quay lại màu vàng. Hồi nãy anh Hoàng Ngọc Tuấn có nói là trong Ấn Độ giáo, màu vàng nghệ được xem là màu thiêng liêng nhất vì nó tượng trưng cho ngọn lửa đốt cháy hết những điều nhơ nhuốc ở trong con người. Như vậy, màu vàng nghệ của những tấm y trên thân thể của các nhà sư Tây Tạng có mang cùng cái ý nghĩa như là Ấn Độ giáo hay không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có lẽ là không đâu. Theo như sự giải thích của nhiều sách về mật tông Tây Tạng thì màu vàng nghệ của những tấm y trên thân thể của các nhà sư Tây Tạng lại mang ý nghĩa khác. Ngày xưa cái màu vàng nghệ là màu rẻ tiền nhất và dễ nhuộm nhất, cho nên các nhà sư đã chọn màu đó cho giản dị. Và từ đó cái tấm y màu vàng nghệ tượng trưng cho sự giản dị và sự buông bỏ những ham mê về vật chất.
Thật là thú vị khi mà cùng một màu ở Ấn Độ giáo thì mang một ý nghĩa khác. Khi mà đem qua
Phật giáo Tây Tạng
thì là một ý nghĩa hoàn toàn khác mà không
đúng
có
rồi.
Liên quan gì đến nhau hết. Dạ, bây giờ trở về với lĩnh vực văn chương thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể trình bày cho thính giả của SBS Radio một vài ví dụ thú vị về những tác phẩm văn học nói đến màu sắc chứ?
Có rất nhiều ví dụ. Nhưng có lẽ cái đoạn văn gọi là Diccionario de los Colores là cái cuốn từ điển của màu sắc của Eduardo Galeano là một trong những ví dụ hết sức thú vị. Tác giả đã thuật lại những ý nghĩa của màu sắc qua cái nhìn của thổ dân da đỏ Uruguay như thế này. Cuốn từ điển của màu sắc. Theo lời kể của những thổ dân da đỏ sống sót trên hai bờ con sông Paraguay thì những bộ lông chim đã ban cho họ màu sắc và sức mạnh. Những chiếc lông chim két xanh lá cây trao tặng phong cách cho những ai mang chúng mà chúng làm hồi sinh cây cối đang chết rũ. Nếu không nhờ có những chiếc lông màu hồng của con cò thìa thì cây xương rồng không ra trái. Những chiếc lông vịt đen làm dịu những cơn cáu giận. những chiếc lông thiên nga trắng xua đuổi các loài chuột bọ. Những chiếc lông đỏ của chim vẹt đuôi dài khiến cho trời mưa xuống. Những chiếc lông vàng của nó mời gọi những tin lành. Và những chiếc lông xám buồn bã của con đà điểu mang niềm say mê ngây ngất vào khúc hát của con người. Thì ở trong một cái đoạn văn khác á, có cái nhan đề là colores, nghĩa là màu sắc. Galeano cũng đã mô tả cái phong cảnh của thành phố biển Port-au-Prince của thủ đô nước Haiti. Ông thấy rằng đó là một thành phố bẩn thỉu và nghèo đói, nhưng nó lại đẹp rực rỡ với muôn sắc màu, khiến người ta khi nhìn ngắm nó, người ta cảm thấy ngẩn ngơ về vẻ đẹp của nó. Nó đẹp như một bức tranh, tưởng chừng như cái thành phố ấy bắt chước những bức tranh mà các nghệ sĩ đã vẽ về nó. Thì cái đoạn văn ấy, nó ngắn thôi, nó như thế này. Màu sắc, thần linh và quỷ sứ xen lẫn trong đám đông, đến và đi trong dòng chảy nhiều màu sắc của con người. Ở đây, không ai có việc gì để làm, nhưng ai cũng bận rộn. Ánh sáng reo lên, không khí nhảy múa, mỗi con người là một màu sắc đang bước đi. Những thân thể màu đen trải xuống đất những cái bóng màu lá cây và xanh. Và cơn gió heo may mang quá nhiều sắc độ đến nỗi cầu vồng phải giấu mặt vì e rằng mình trông ngốc nghếch. Nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ngời trên những sườn núi trơ trọi. Port-au-Prince bày ra trước những con mắt một bảng pha màu rực rỡ, khiến cuộc sống phải ngẩn ngơ và quên đi rằng nó trôi qua chóng vánh biết chừng nào và đau đớn biết bao nhiêu. Phải chăng thành phố ấy bắt chước những bức tranh mà các nghệ sĩ đã vẽ về thành phố ấy? Hay chẳng cần bất kỳ một sự giúp đỡ nào, nó tự biến hóa cho những rác rưởi của nó trở thành cái đẹp?
Thật là những đoạn văn rất là hay về màu sắc. Vậy còn đối với màu trắng, với nhiếp ảnh thì màu trắng sẽ vô cùng quan trọng, bởi vì nếu mà không đúng sắc độ trắng thì những màu sắc khác nó bị sai trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Vậy màu trắng đối với văn chương thì có những tác phẩm, những câu chữ, những câu đoạn nào thú vị không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có lẽ cũng có rất nhiều ví dụ thú vị, nhưng mà gần nhất với chúng ta là một đoạn văn của nhà văn nữ Hoàng Ngọc Trâm. Đoạn văn có nhan đề màu trắng. Trong đó nhà văn có ý tưởng vô cùng thú vị rằng ở thế giới bên kia đó, thế giới của những tổ tiên của chúng ta đã qua đời thì thoạt tiên chỉ có màu trắng. Rồi dần dần thế giới ấy trở nên đẹp hơn, có nhiều màu sắc hơn tùy theo cách ứng xử của con cháu ở thế giới bên này. Nếu con cháu biết yêu thương nhau và yêu thương tất cả mọi người, mọi vật chung quanh thì thế giới bên kia được tô vẽ bằng những màu sắc hài hòa, trang nhã, vui tươi và yên bình. Thì đây là nguyên văn, đoạn văn màu trắng của Hoàng Ngọc Trâm. Màu trắng. Màu trắng làm giảm bớt độ sáng chói của những màu sặc sỡ, làm nhạt đi những màu tối sẫm, là nền để các họa sĩ bắt đầu ý tưởng của họ. Bạn tôi đã phân vân tư lự về thế giới bên kia, nơi ba mẹ và người anh của cô đã đến. Cô ao ước được biết về thế giới đó, và mẹ cô đã kể cho cô nghe. Nơi đó là thế giới của màu trắng. Bầu trời màu trắng trong vắt, hoa, lá, cây, cỏ, chim, bướm cũng màu trắng, và y phục của con người chỉ toàn một màu trắng. Rồi tất cả sẽ được tô vẽ và khoác lên màu sắc từ ý tưởng và tình cảm của con người ở trần thế. Bà dặn cô hãy học yêu thương tất cả mọi người, mọi vật chung quanh cô, để thế giới bên kia được tô vẽ bằng những màu sắc hài hòa, trang nhã, vui tươi và yên bình.
Thật là một đoạn văn rất là cảm động và nhiều ý nghĩa. Ý tưởng của tác giả thật là lạ. Màu sắc là một đề tài hết sức phong phú trong văn chương, tất nhiên rồi, và tất nhiên là nó sẽ vô cùng phong phú trong hội họa. Nhưng mà âm nhạc thì màu sắc được thể hiện như thế nào anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Trong âm nhạc thì màu sắc cũng là một đề tài hết sức là phong phú. Ngay cả trong cái tiếng nhạc đó, người ta cũng có cái những cái danh từ người ta mượn trong màu sắc ra, ví dụ người ta gọi là âm sắc. Một cái tiếng nhạc nó cũng có màu sắc của nó, gọi là âm sắc, gọi là tone color. Thì có lẽ hôm nay đó, mình không có đủ thời giờ để nói sâu xa về điều này. Chúng ta chỉ nên giới thiệu một ca khúc nói về màu sắc. Có một ca khúc rất thú vị của ca nhạc sĩ người Pháp là ông Guy Béat, có nhan đề là Les couleurs du temps, những màu sắc của thời gian. Ông Guy Béat sáng tác bài này và trình diễn lần đầu tiên vào năm 1968, và bài hát trở thành rất nổi tiếng và được vô số người hát đơn ca và đồng ca. Bây giờ mình xin mời Tú Trinh và quý thính giả SBS thưởng thức bài Những màu sắc của thời gian, do chính Gilbert trình bày. Biển màu xanh giữa hai gành đá màu nâu. Tôi muốn chúng có màu cam hay thậm chí màu cầu vồng như những giọt nước phun. Trông lạ. Tôi muốn thay đổi những màu sắc của thời gian, thay đổi những màu sắc của thế giới. Màu mặt trời mọc, màu của chiếc la bàn, màu của cảm giác chóng mặt, và màu nước của một giọt lệ của cả đại dương rì rầm. Tôi đã lau chùi những con đường và những băng ghế, đã khoác những dải ruy băng lên khắp phố phường, đã sơn hồng ngọn tháp Eiffel, đã tô xe điện ngầm với màu biển cả. Bầu trời xám xịt giữa hai ống khói, tôi muốn nó có màu tím hay thậm chí màu cầu vồng như những đám mây ở Trung Hoa. Nhưng tôi muốn thay đổi những màu sắc của thời gian, thay đổi những màu sắc của thế giới. Màu mặt trời mọc, màu của chiếc la bàn, màu của cảm giác chóng mặt, và màu nước của một giọt lệ và của cả đại dương rì rầm. Tôi là tất cả những màu sắc, và đặc biệt là những màu biết khóc. Màu mà tôi đang mang thì quả thực là màu mà người ta muốn xóa đi, và mái tóc đen của bạn bị khuất lấp trong bóng đêm. Tôi muốn nó có nhiều màu, như một chiếc cầu vồng bén lửa vào cơn mưa bình minh. Tôi muốn thay đổi những màu sắc của thời gian, thay đổi những màu sắc của thế giới. Những từ ngữ mà tôi nghe thì rực rỡ, và chúng ta nhảy múa thành một vòng tròn. Một vòng tròn màu nâu, màu đỏ, và màu nghệ, và màu vàng óng.